Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 1 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới các bản dịch kinh thánh Cựu Ước bằng các thứ tiếng khác với tiếng Hy Lạp. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề giải thích các thánh dịnh trong lăng kính thánh mẫu học. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican, hôm qua 31 tháng 3, Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm cho biết, Đức Thánh Cha hỗ trợ 100.000 Mỹ Kim cho các hoạt động từ thiện của giáo hội tại Syria, nhóm giúp đỡ dân chúng đang bị thử thách tại đây. Thông cáo nói rằng, như đã biết, Đức Thánh Cha nhiều lần lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Syria để tìm được một con đường đối thoại và hòa giải giữa các phe xung đột, hầu đạt tới hòa bình và công ích. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ cầu nguyện cho những người đang chịu đau khổ. Giờ đây, Ngài quyết định, qua Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, chuyển 100.000 Mỹ Kim cho hoạt động bác ái của giáo hội địa phương ở Syria, nhóm giúp đỡ dân chúng đang bị thử thách. Đức ông Gianpietro D'Antozzo, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, mang quà tặng của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Bảy hôm qua 31 tháng 3. Đức ông sẽ gặp Đức Thượng Phụ Gregorios Ba Laham, Chủ tịch Hội đồng Hàng giáo phẩm Công giáo tại Syria, và các đại diện khác của giáo hội địa phương. Hiện nay, giáo hội Công giáo tại Syria đang dấn thân trong các dự án trợ giúp dân chúng Syria, đặc biệt là tại vùng Homs và Aleppo, qua các tổ chức bác ái của giáo hội. Cũng nên nhắc lại rằng, theo quyết định của Đức Thánh Cha, số tiền lạc quyên được trong thánh lễ chiều thứ Năm tuần thánh mùng 5 tháng 4 tới đây, tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, được dùng để trợ giúp các nạn nhân tại Syria.
Vatican, Đức Thánh Cha Biện Đức 16 đề cao tính chất thời sự của tấm gương và sứ điệp của Thánh nữ Clara đối với giới trẻ và con người ngày nay. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi tới Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino, Giám mục Giáo phận Assisi Nocera, nhân dịp kỷ niệm 800 năm cuộc hoán cải và thánh hiến của Thánh nữ Clara. Các tu sĩ Francisco và Clara trên thế giới đang cử hành năm thánh Clara để đánh dấu biến cố này. Trong sứ điệp, sau khi gợi lại những nét nổi bật trong cuộc hoán cải của Thánh Clara, noi gương và dưới sự hướng dẫn của Thánh Francisco Assisi, cũng như ý nghĩa sâu xa của những sự kiện này, Đức Thánh Cha viết, thời gian chia cách giữa chúng ta với hai Thánh Francisco và Clara vẫn không làm giảm bớt sức thu hút của hai vị. Trái lại, ta có thể thấy tính chất thời sự của hai vị đứng trước những ảo tưởng và thất vọng thường thấy nơi thân phận giới trẻ ngày nay. Chưa bao giờ có một thời đại làm cho bao nhiêu người trẻ mơ ước như ngày nay, với hàng ngàn những sự thu hút của một cuộc sống. Trong đó, dường như tất cả đều có thể và là điều hợp pháp. Nhưng có bao nhiêu bất mãn, bao nhiêu lần sự tìm kiếm hạnh phúc, thành đạt, rốt cuộc làm cho người trẻ đi vào những con đường dẫn đến những thiên đường giả tạo như ma túy, nhục dục vô độ. Tuy nhiên, ngày nay không thiếu những người trẻ đang đón nhận lời mời gọi tín thác vào Chúa Kitô và can đảm tiến bước trong cuộc sống với tinh thần trách nhiệm và hy vọng, và họ đi tới quyết định từ bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa trong sự phục vụ trọn vẹn dành cho Chúa và cho anh chị em. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, tiểu sử Thánh Clara và Thánh Francisco là một lời mời gọi suy tư về ý nghĩa cuộc sống và tìm kiếm nơi Thiên Chúa bí quyết niềm vui chân thực. Đó là một bằng chứng cụ thể cho thấy ai chu toàn thánh ý Chúa và tín thác nơi Chúa, chẳng những không mất mát gì cả, nhưng tìm được kho tàng đích thực có khả năng mang lại ý nghĩa cho mọi sự.
Vác-xa-va, Hội đồng Giám mục Ba Lan lên tiếng báo động về sự đánh mất các giá trị trong xã hội và chính sự hiện hữu của Ba Lan cũng bị đe dọa. Các giám mục Ba Lan bày tỏ lập trường trên đây trong văn kiện xã hội dài 70 trang công bố hôm 29 tháng 3 vừa qua tại thủ đô Vác-xa-va với tựa đề Vì quan tâm đến con người và công ích. Văn kiện được thông qua trong khóa họp mùa xuân của Hội đồng Giám mục Ba Lan hồi trung tuần tháng 3 vừa qua. Các giám mục Ba Lan khẳng định rằng mặc dù có nhiều thành tựu đáng ca ngợi, nhưng hiện nay có một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang đe dọa Ba Lan, đó là cuộc khủng hoảng các giá trị vốn duy trì sự hiệp nhất quốc gia từ nhiều thế kỷ. Nếu không có các giá trị ấy thì xét cho cùng, chính cuộc sống của Ba Lan cũng bị đe dọa. Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng mạnh mẽ phê bình kiểu tranh luận chính trị tại nước này. Các chính trị gia thảo luận một cách rất gây hấn và lăng mạ nhau một cách thô lỗ. Hơn nữa, giáo hội thường xuyên bị một số nhà chính trị tấn công với mục đích thủ lợi về chính trị. Trong văn kiện xã hội, Hội đồng Giám mục Ba Lan nói đến sự suy giảm dân số và cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới, các vị phê bình chủ nghĩa tư bản cực đoan và khẳng định rằng nền kinh tế phải phục vụ con người và tôn trọng các quy luật luân lý đạo đức. Trong số các vấn đề nghiêm trọng, Hội đồng Giám mục Ba Lan nói đến sự kiện nhiều người Ba Lan di cư ra nước ngoài để tìm công ăn việc làm. Ở nước ngoài một thời gian ngắn có thể là yếu tố tích cực, nhưng di cư ra nước ngoài ở dài hạn không thể được coi là một sự xấu cần thiết, nhất là do sự chia cách gia đình. Ngoài ra, người Ba Lan ra nước ngoài làm việc thường phải làm những nghề không tương ứng với khả năng chuyên môn của họ.
Hồng Kông, Đức cha Phêrô Thiệu Chúc Mẫn, giám mục phó giáo phận Ôn Châu và linh mục trưởng ấn Phaolô Giang Tô Niên đã bị công an nhà nước Trung Quốc bắt giam hồi trung tuần tháng 3 vừa qua và buộc phải theo một khóa học. Hãng thông tấn Công giáo Á Châu Ukan News truyền đi ngày 23 tháng 3 vừa qua cho biết Đức cha Thiệu Chúc Mẫn, năm nay 49 tuổi, được Tòa Thánh bổ nhiệm coi sóc giáo phận Ôn Châu hầm trú từ năm 2007. Ngài bị bắt đi cùng với cha Phaolô Giang ngày 19 tháng 3 vừa qua. Nguồn tin giáo hội địa phương cho biết, các quan chức chính quyền cho biết nếu giám mục Thiệu và cha Giang thông minh đủ trong việc học hành thì sẽ sớm được thả về. Nếu không, họ sẽ bị giữ lâu hơn. Điều này có nghĩa là việc trả tự do cho hai vị tùy thuộc họ có chấp nhận chính sách tôn giáo của nhà nước Trung Quốc hay không. Giáo phận Ôn Châu có 17 linh mục hầm trú. Hồi trung tuần tháng 3 vừa qua, một số vị bị gọi đến gặp ban tôn giáo nhà nước, một số vị bị giữ lại và một số khác được thả về cùng ngày. Không có lý do chính thức nào được nhà nước công bố. Hãng Ukan News cho biết, vụ này có thể liên hệ tới việc truyền chức giám mục bí mật cho Đức cha Doan Dương Nhật Vọng, giám mục giáo phận Thiên Thủy, hồi tháng Giêng năm nay. Đức cha cũng bị bắt đi và giam tại một nơi không được tiết lộ.
Mặt khác, 6 linh mục do một giám mục bất hợp pháp ở Trung Quốc truyền chức không được tòa thánh công nhận. Giám mục đó tên là Mã Anh Lâm, giám mục tại Côn Minh bị vạ tuyệt thông từ 6 năm nay. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 27 tháng 3 vừa qua cho biết, lễ truyền chức cho 6 giám mục đã diễn ra ngày 26 tháng 3 tại Nhà thờ Chính tòa Đại Lý với sự hiện diện của 16 linh mục đồng tế, trong số này có một người Mỹ và hai người Nam Hàn, trước sự hiện diện của hơn 600 người. 20 cảnh sát mặc đồng phục hiện diện tại nơi hành lễ và các cổng an ninh được thiết lập tại lối vào nhà thờ. Trong số 6 người chịu chức có 5 phó tế thuộc tỉnh Vân Nam và là người dân tộc, trong số này có 2 người Tây Tạng, 1 người Dao và 1 người Di. Một người thân cận của 5 phó tế cho biết họ miễn cưỡng chấp nhận việc truyền chức do một giám mục không hiệp thông với tòa thánh. Họ không dám từ chối vì bị sức ép tâm lý hoặc vì quan tâm mục vụ thực sự, như trường hợp một giáo phận không có linh mục bản xứ nào người Tây Tạng để làm việc mục vụ cho đông đảo tín hữu công giáo thuộc sắc dân này. Người thứ 6 là một chủng sinh mới nhập tịch giáo phận Côn Minh. Mã Anh Lâm năm nay 46 tuổi, thuộc Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc, thụ phong giám mục cách đây 6 năm không có sự ưng thuận của tòa thánh vào ngày 30 tháng 4 2006. Ngày 4 tháng 5 2006, phòng báo chí tòa thánh ra thông cáo xác nhận rằng Mã Anh Lâm bị vạ tuyệt thông tức khắc chiếu theo giáo luật hiện hành.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Marco. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Jerusalem, gần làng Bethphage và Bethania bên triền núi Ô-liu, người sai hai môn đệ và bảo: Các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy một con lừa chưa ai cởi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh tháo dây ra và đem nó về đây. Và nếu có ai bảo tại sao các anh làm như vậy, thì cứ nói là Chúa đang cần đến nó và người sẽ gửi lại đây ngay. Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngồi cửa ngõ ngay mặt đường. Các ông liền tháo dây lừa ra. Mấy người đứng đó nói với các ông: Các anh tháo con lừa ra làm gì vậy? Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn, và họ để mặc các ông. Hai ông đem con lừa về cho Đức Giêsu, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Đức Giêsu cởi lên. Nhiều người cũng trải áo của họ xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải. Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy, hoan hô chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David, tổ phụ chúng ta, hoan hô trên các tầng trời. Đức Giêsu vào thành Jerusalem và đi vào đền thờ. Chúa nhật lễ lá là một lễ vui, nhưng cũng là ngày tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa. Chúng ta chứng kiến hai đám rước trái ngược nhau. Trong ngày lễ lá, Đức Giêsu được đón rước vào thành giữa tiếng hò reo vang dậy. Ngài như vị vua Messia lẫm liệt trên lưng lừa, đi trên con đường của những cành cây xanh mới chặt. Sau đó ít ngày là đám rước lên núi sọ. Không có tiếng tung hô, chỉ có lời kết án. Không có những ngành cây, chỉ có cây thập giá. Ngày xưa, có ai tham dự cả hai đám rước đó không? Chúng ta thường mệt mỏi khi nghe bài thương khó và thấy mình dửng dưng, xa lạ, bàng quan. Thật ra, nỗi đau và cái chết của Chúa là vì tôi, vì yêu mến tôi. Cần nghe đọc bài thương khó một cách chậm rãi và bước theo Chúa qua từng chặng đường. Hãy ở lại với Chúa trong những lúc khó khăn này. Cần cảm nghiệm được nỗi cô đơn của Chúa. Ba môn đệ thân tín đã bỏ rơi Ngài. Họ ngủ say để mặc Ngài một mình khắc khoải. Giuđa chỉ điểm bắt Ngài bằng một nụ hôn. Các môn đệ sợ hãi bỏ Ngài mà chạy trốn. Phêrô thề là không hề quen biết Ngài. Đức Giêsu cô đơn trước đám đông cuồng nộ. Họ bị kích động đòi đóng đinh Ngài. Họ coi Ngài còn thua Baraba tên phiến loạn. Không rõ đám đông Ngài đã nuôi ăn nay ở đâu. Đức Giêsu đã đi đến tột cùng của nỗi cô đơn khi Ngài cảm thấy chính Cha cũng vắng bóng. Lạy Thiên Chúa tôi, tại sao Ngài bỏ tôi? Cần cảm nghiệm nỗi đau trên thân xác Chúa. Khuôn mặt ngời sáng của con Thiên Chúa làm người nay bị khạc nhổ, bị tát, bị đánh túi bụi. Đôi mắt với cái nhìn bao dung ấy nay bị bịt lại để làm một trò chơi trẻ con. Tấm thân đã gánh lấy nỗi đau của bao người, giờ đây được phơi ra cho những trận roi cày nát. Đôi bàn tay đã chữa bệnh và chúc lành, nay co quắp và bầm tím vì những mũi đinh. Đôi bàn chân từng rong ruổi khắp nẻo đường truyền giáo, nay không đủ sức nâng cả thân mình đang nặng trĩu. Cần cảm nghiệm nỗi ô nhục của Chúa. Danh dự và phẩm giá vẫn là điều đáng trọng. Đức Giêsu bị bắt làm hề, đóng vai vua dân Do Thái, được mặc cẩm bào, được đội triều thiên, được cầm vương trượng. có vị vua nào được bái lạy như vị vua này không? Đức Giê-xu bị lột áo trước khi bị đóng đinh. Con Thiên Chúa đỏ mặt trước cái nhìn của thế giới. Cuộc thương khó của Chúa vẫn kéo dài đến tận thế. Thập giá của Chúa, của tôi, của anh em tôi là một. Chúa mời tôi vác thập giá của mình theo Chúa mỗi ngày và giúp tha nhân vác thập giá của họ. Ước gì thế giới có thật nhiều Simon Kyrene. Lạy Chúa Giê-xu, vì Chúa đã bẻ tấm bánh trao cho chúng con, xin cho những người nghèo khổ được no đủ. Vì Chúa đã sao xuyến trong vườn dầu, xin cho các bạn trẻ đủ sức đối diện với những khó khăn gay gắt của cuộc sống. Vì Chúa bị kết án bất công, xin cho chúng con can đảm bênh vực sự thật. Vì Chúa bị làm nhục và nhạo báng, xin cho phụ nữ và trẻ em được tôn trọng. Vì Chúa chịu vác thập giá nặng nề, xin cho những người bệnh tật được đỡ nâng. Vì Chúa bị lột áo và đóng đinh, xin cho sự hiền hòa thắng được bạo lực. Vì Chúa giang tay chết trên thập giá, xin cho đất nối lại với trời, con người nối lại mối dây liên đới với nhau. Vì Chúa đã phục sinh trong niềm vui òa vỡ, xin cho chúng con biết đón lấy đời thường với một tâm hồn thanh thản, bình an. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các bản dịch Thánh Kinh Cựu Ước bằng các thứ tiếng khác với tiếng Hy Lạp. Thưa cha, do nhu cầu của các cộng đoàn Kitô tiên khởi, tín hữu đã dịch bản Thánh Kinh Hy Lạp 70 hay vài bản văn tái duyệt của nó ra nhiều thứ tiếng khác nữa. Chúng là các thứ tiếng nào vậy thưa cha?
Các bản dịch chính gồm có thứ nhất là bản dịch cổ tiếng Latin cũng gọi là bản Vetus Latina. Thứ hai là bản dịch tiếng Copta Sahidica là thổ ngữ miền Nam Ai Cập. Thứ ba là tiếng Copta Bohairica là thổ ngữ miền Bắc Ai Cập. Các bản dịch tiếng Cốp được bắt đầu vào khoảng năm 200 dựa trên bản 70. Tiếp theo đó chúng được bổ túc theo bản văn Esaple của giáo phụ Origene và có giá trị rất lớn đối với việc phê bình văn bản 70. Ngoài ra vào năm 400 có thêm bản dịch tiếng Armeni. Bản dịch này theo bản văn Esaple của giáo phụ Origene và cũng chú ý tới bản dịch tiếng Syriaca Peshitta. Thế rồi vào thế kỷ thứ 6 có thêm bản dịch Syriaca Philoseniana. Nó có tên gọi như thế vì do ý muốn của Đức Giám mục Philoseno. Bản này sử dụng bản văn Hy Lạp của Linh mục Luciano, nhưng rất tiếc chỉ còn lại một ít mảnh văn bản. Vào khoảng năm 600 xuất hiện bản dịch Syriaca Palestine dựa trên bản Esaple của giáo phụ Origene. Vào thế kỷ thứ 7 có thêm bản dịch Syriaca Esaple cũng dựa trên bản văn Esaple của giáo phụ Origene.
Tại sao các bản dịch này lại quan trọng ?
Một cách cụ thể, tất cả các bản dịch này quan trọng vì chúng giúp dựng lại bản văn Kinh Thánh Cựu Ước Hy Lạp và qua đó giúp dựng lại bản văn Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Do Thái và tiếng Aramaic. Thật ra khi để ý đến các thay đổi mà nhiều bản văn Hy Lạp đã chịu trong nhiều trường hợp, tầm quan trọng đó rất là tương đối.
Ngoài ra còn có các thủ bản Thánh Kinh Cựu Ước viết trên các mảnh gia thuộc gọi là các Codici, có phải thế không thưa cha?
Vâng, Các thủ bản Thánh Kinh Cựu Ước viết trên gia thuộc gọi là Codici đã được nhắc đến khi chúng ta tìm hiểu các thủ bản Thánh Kinh Tân Ước. Đó là các Codice Vatican B, Codice Sinaitico S, Codice rút ngắn Ephraim C, Codice Alessandrino A. Ngoài ra còn có một số các thủ bản quan trọng khác vì tính chất cổ xưa hay vì loại bản văn của chúng, chẳng hạn như thủ bản Papiro 548 của Thư viện John Ryland lưu giữ tại Manchester bên Anh Quốc. Đây là một mảnh văn bản gồm một phần của các chương từ 23 tới 28 sách Đệ Nhị Luật thuộc thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên. Cuốn sách của 12 ngôn sứ nhỏ không đầy đủ được khám phá ra gần Nakhalkheve và do học giả Barthélemy xuất bản năm 1963 thuộc thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Các thủ bản Papiro Chester Beatty có một phần của các sách Sáng Thế, Dân Số, Đệ Nhị Luật, Isaiah, Jeremiah, Daniel, Huấn Ca, v.v. thuộc các thế kỷ thứ hai tới thứ tư. Codice Free Washington có sách Đệ Nhị Luật và Josué thuộc thế kỷ thứ năm. Codice Marcalliano Q của các ngôn sứ thuộc thế kỷ thứ bảy được lưu giữ trong Thư viện Vatican tại Roma. Nó đặc biệt quan trọng vì có nhiều ghi chú bên lề của bản Esaple. Codice 88 Chiassano thuộc thế kỷ thứ 10 cũng được lưu giữ trong Thư viện Vatican. Nó có bản văn Esaple của các ngôn sứ với các dấu phê bình của giáo phụ Origine.
Thưa cha, trong lãnh vực này còn có các ấn bản phê bình nữa, có đúng thế không ạ?
Đúng thế, trong số các ấn bản phê bình đặc biệt phải kể đến bộ Septuaginta hai cuốn do học giả Rams xuất bản lần thứ 5 tại Stockholm năm 1952. Nó dựa trên các codici A, B, S. Ngoài ra còn có bộ Vetus Testamentum Graecum Autoritate Societis Literarum Göttingensis Editum, bắt đầu xuất bản từ năm 1936 do nhiều học giả cộng tác như Rams, Kapler, Sigler và Hanhard, v.v. Ấn bản Kinh Thánh Cựu Ước Hy Lạp theo bản văn Codice Vatican, bổ túc bằng các thủ bản Uncialli khác, với phần phê bình bao gồm các khác biệt của các tác giả chính uy tín của bản văn 70. Ấn bản này do các học giả Brooke, Maclin, Takeray xuất bản tại Cambridge bên Anh Quốc bắt đầu từ năm 1906. Cho tới năm 1940, ấn bản này gồm các sách từ Sáng Thế tới Tobia, cống hiến bản văn của Codice Vatican và trong phần phê bình có liệt kê các khác biệt của tất cả các thủ bản Uncialli và khoảng 30 Codice Minuscoli quan trọng, cộng thêm với các lời trích của các tác giả Filone, Giuse và các bút tích Kitô đầu tiên. Trong số các tài liệu giúp nghiên cứu bản văn Kinh Thánh Hy Lạp 70, có tác phẩm hai cuốn liệt kê các văn bản phù hợp của bản 70, do các học giả Hatch và Redpath phát hành tại Oxford bên Anh Quốc năm 1897 và được in lại tại Graz bên Áo năm 1954.
Ngoài các bản dịch Hy Lạp, Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Do Thái cũng được dịch ra tiếng Aramaic, Syriac và Ả Rập. Đó là bản dịch Targumim, bản dịch Syriac Peshitta và các bản dịch tiếng Ả Rập, phải không ạ?
Phải, trước hết là các sách Targumim. Từ Targum trong tiếng Aramaic có nghĩa là giải thích. Targumim là số nhiều. Các sách Targumim là các bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước từ tiếng Do Thái ra tiếng Aramaic. Các bản dịch Targumim được gọi là các sách giải thích vì chúng giúp người Do Thái hiểu bản văn thánh. Vì sau thời lưu đày bên Babylonia vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, tiếng Do Thái dần dần bị thay thế bằng tiếng Aramaic. Tiếng Do Thái trở thành cổ ngữ, nhiều người Do Thái không còn nói và hiểu tiếng Do Thái nữa. Vì thế có nhiều học giả dịch Kinh Thánh Do Thái ra tiếng Aramaic, ban đầu trong tình trạng truyền khẩu, tùy hứng, nhưng sau đó, do ảnh hưởng của một vị thông dịch uy tín nào đó, được ghi chép cẩn thận thành văn bản. Trong số các bản được viết ra đó, có vài bản chiếm ưu thế trên các bản văn khác. Hiện nay chúng ta còn có ba nhóm Targumim chính, tùy theo chúng dịch bộ ngũ kinh hay các sách sử ký và các sách ngôn sứ hoặc các sách thuộc loại thơ phú và giáo huấn. Liên quan tới bộ ngũ kinh, trước hết có bản dịch Targum Jerusalem 2. Cho tới các thời gian gần đây, giới học giả đã chỉ biết tới các mảnh văn bản của nó, nhưng toàn văn bản đã được tìm thấy trong Thư viện Vatican dưới tên gọi là Codice Neophyti I. Nó được viết trong thứ tiếng Aramaic tuyệt tác và quan trọng vì cổ xưa. Có lẽ nó đã bắt đầu thời tiền Kitô và chứa đựng nhiều kiểu dịch nghĩa dài dòng. Từ Targum Jerusalem II phát xuất ra bản văn Targum Jonathan hay Targum Jerusalem I. Bản dịch Aramaic này tự do và cũng chứa đựng nhiều kiểu dịch nghĩa dài dòng. Tiếp đó còn phát xuất ra bản dịch Aramaic thứ ba là bản Targum Onkelos thuộc thế kỷ thứ tư. Từ Onkelos xem ra phát xuất từ chữ Aculas. Có thể bản dịch này đã được truyền thống sau này gán cho Aquila vì nó sát với bản văn Do Thái giống như bản dịch Hy Lạp của Aquila, hay vì Aquila cũng đã giải thích hay tái duyệt bản văn Kinh Thánh Hy Lạp. Bản dịch Targum Onkelos hay cũng còn gọi là bản Targum Babylonia rất có uy tín giữa tín hữu Do Thái, vì rất sát với bản văn Do Thái nhưng cũng có những dịch nghĩa dài dòng tự do.
Thế còn liên quan tới các sách khác thì sao thưa cha?
Liên quan tới nhóm các sách sử ký và nhóm ngôn sứ thì có bản Targum Jonathan ben Uziel. Trong hình thái hiện nay thuộc thế kỷ thứ tư sau công nguyên, nó thường có các kiểu dịch nghĩa dài dòng hơn là dịch thuật. Cũng có một bản Targum của các sách loại thơ văn và giáo huấn do nhiều dịch giả biên soạn vì chứa đựng nhiều kiểu hành văn và từ ngữ khác nhau. Việc dịch các sách Job, Thánh Vịnh và Châm Ngôn thì hầu như theo từng chữ một, nhưng sách Diễm Ca có nhiều kiểu dịch nghĩa dài dòng và tự do. Các sách Takumim cũng giúp dựng lại bản văn Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Do Thái. Tầm quan trọng của chúng tùy thuộc nên mức độ trung thực ít hay nhiều, nhưng chúng có tầm quan trọng lớn vì cho thấy lịch sử chú giải Kinh Thánh trong thế giới Do Thái xưa kia.
Thưa cha, Thánh Kinh Cựu Ước cũng còn được dịch ra tiếng Syriac. Nó như thế nào ạ?
Thánh Kinh Cựu Ước tiếng Do Thái cũng được dịch ra tiếng Syriac, gọi là bản văn Syriac Peshitta. Peshitta là từ Aramaic có nghĩa là chung, thông dụng. Sự kiện tiếng Syriac rất gần với tiếng Aramaic và tiếng Do Thái khiến cho việc dịch thuật được dễ dàng hơn. Bản dịch tiếng Syriac khá cổ xưa vì có từ thế kỷ thứ hai sau công nguyên. Nó bao gồm một phần lớn bản văn Kinh Thánh Cựu Ước, sau đó đã được bổ túc thêm. Các sách Deuterocanonici đã được lấy từ một bản tái duyệt bản văn 70, trừ sách Huấn Ca được dịch từ bản văn tiếng Do Thái. Bản dịch Peshitta đã luôn luôn rất trung thành, nó cũng nổi tiếng vì rõ ràng và dùng thứ từ ngữ rất thanh lịch. Nhưng rất tiếc từ từ qua việc sao chép, nó cũng bị ảnh hưởng của nhiều sai lệch lấy từ bản 70 tái duyệt. Tuy nhiên, nó vẫn là một trong những thủ bản cổ xưa nhất và là dụng cụ rất tốt đối với ngành phê bình văn bản. Trong số các ấn bản nổi tiếng phải kể tới ấn bản đa ngữ Paris và London, ấn bản bộ ngũ kinh của học giả Barnes, ấn bản ba cuốn của các tu sĩ Đa Minh Mosul, ấn bản các sách Diễm Ca Tobia và Estra 4 năm 1966, v.v. Vào thời Trung Cổ, Kinh Thánh Cựu Ước cũng đã được dịch ra tiếng Ả Rập, trực tiếp từ bản văn Do Thái hay Hy Lạp hoặc Syriac. Các bản dịch có tầm quan trọng tương đối vì mới và chứa đựng nhiều kiểu dịch nghĩa dài dòng, nên không giúp dựng lại bản văn Do Thái gốc cổ xưa. Bản dịch Kinh Thánh Ả Rập được tín hữu Do Thái sống trong các nước Ả Rập ưa thích nhất là bản dịch của ông Saadia Ben Yosef. Học giả Saadia Ben Yosef qua đời năm 942, đã dịch trực tiếp từ bản văn Do Thái và Aramaic sang tiếng Ả Rập.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề, giải thích các thánh dịnh trong lăng kính thánh mẫu học.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu lịch sử phụng vụ trong giáo hội, chúng ta thấy sách Thánh Vịnh đã mau chóng được phụng vụ Kitô tiếp nhận, và vào đầu thế kỷ thứ ba,
nó đã trở thành một sách phụng vụ được dùng trong các buổi Kitô hữu tụ họp để lắng nghe lời Chúa và cử hành phụng vụ. Kết quả là việc tìm tòi thần học và thánh mẫu học cũng tìm cách khám phá ra gương mặt của Đức Maria trong các thánh vịnh. Khi cử hành mầu nhiệm của Chúa Kitô với việc đọc và hát các thánh vịnh, giáo hội mở đường cho việc tiệm tiến chú ý tới các khía cạnh thánh mẫu học đâm rễ sâu trong biến cố Chúa Kitô. Gia tài các giải thích thánh mẫu học, sách thánh vịnh tích tụ trong thời tiền công đồng Nicea một cách khá hiển nhiên và đa số vẫn hiện diện trong phụng vụ của giáo hội Roma. Sau đây là danh sách các thánh vịnh, trong đó các giáo phụ đã khám phá ra gương mặt của Đức Maria. Trước hết là thánh vịnh 19 câu 6. Chúa căng lều cho Thái Dương tại đó, Thái Dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng và vui mừng lên đường như tráng sĩ. Trong lời giải thích Kitô học của câu này, Đức Maria được giáo phụ Novaciano coi như lều tạm, tabernaculum. Từ đó Chúa Kitô bước ra là mặt trời công chính đích thật và là ánh sáng thế gian. Và như là loan phòng, thalamus, trong đó ngôi lời con Thiên Chúa thành toàn đám cưới giữa nhân tính và thiên tính. Trong chương 3, ngôn sứ Malachi đã nói về mặt trời công chính trong ngày của Thiên Chúa như sau. Vì này, ngày ấy đến đốt cháy như hỏa lò, mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng, không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào. Nhưng đối với ngươi là những kẻ kính sợ ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh tật. Trong ngày mẹ Maria và cha thánh Giuse đem Chúa Giêsu hài đồng vào dâng trong đền thờ, cụ già Simeon đã sung sướng bồng hài nhi trên tay, chúc phúc cho hai ông bà và nói với mẹ Maria như sau. Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Sau này khi công khai rao giảng tin mừng, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng, tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.
Thánh vịnh thứ hai liên quan tới Đức Maria là Thánh vịnh 22 câu 7 đề cập tới gương mặt của Đức Kitô. Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi dễ ruôi. Giáo phụ Origene, nhà thần học trứ danh người thành Alexandria bên Ai Cập, trông thấy nơi các lời này được đặt trên miệng Chúa Kitô một khẳng định liên quan tới sự thụ thai đồng trinh. Con là sâu bọ, bởi vì như sâu bọ không nảy sinh từ sự gặp gỡ giữa một con đực và một con cái theo ý kiến của người xưa, thì con đây cũng đã không được sinh ra từ một cuộc giao hợp của người nam và người nữ theo luật tự nhiên. Thánh vịnh thứ ba đề cập tới Trinh Nữ Maria là Thánh vịnh 22, các câu 10 đến 11. Đưa con ra khỏi thai bào, vòng tay mẹ ẵm Chúa trao an toàn. Chào đời con được dâng cho Chúa, được Ngài là Chúa tự sơ sinh. Theo kiểu giải thích của các thánh sử phúc âm, lời than vãn của người vô tội bị bách hại được đồng hóa với lời cầu nguyện của Đức Giêsu Kitô bị đóng đanh, thì thật là điều tự nhiên nhận ra nơi bà mẹ của người công chính bị bách hại mà thánh vịnh miêu tả là Đức Trinh Nữ Maria như giáo phụ Tertulliano đã làm. Trong trình thuật cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, thánh sử Matthew ghi lại vài chi tiết ý nghĩa sau đây. Đóng đinh người xong, chúng đem áo người ra, bắt thăm mà chia nhau. Vào giờ thứ 9, Đức Giêsu kêu lớn tiếng, Eli, Eli, lema sabachthani, nghĩa là, lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sau Ngài bỏ rơi con. Thánh vịnh thứ 4 được các giáo phụ coi là có nhắc tới Đức Maria là Thánh vịnh 67, câu 7. Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái, Chúa Trời, Chúa chúng ta đã ban phúc lộc. Đất ở đây được giáo phụ Tertulliano đồng hóa với Đức Maria là đất mới đồng trinh, từ đó Thiên Chúa đã nhào nặn con người mới là Chúa Kitô. Trong chương 2 sách Sáng Thế, tác giả thuộc trường phái Javit tả đất và trời vừa mới được Thiên Chúa tạo dựng nên như sau. Ngày Ra-vê là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Ra-vê là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác. Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. Ra-vê là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh linh. Đất mà Thiên Chúa đã dùng thời khai nguyên vũ trụ cũng là đất đồng trinh không mang dấu vết và hậu quả của tội lỗi. Giờ đây, trong thời Tân Ước, đất từ đó Thiên Chúa nhào nặn Đức Kitô con người mới là Đức Trinh Nữ Maria, đồng trinh vô nhiễm nguyên tội.
Văn bản thứ 5 có ám chỉ Đức Maria là Thánh Vịnh 72 câu 6. Mong người xuống tựa mưa sa nội cỏ, ơn vũ lộ thấm nhuần cả đất đai. Giáo phụ Tertulliano đọc câu này như một lời tiên tri biểu tượng cho mầu nhiệm nhập thể, như là sự miêu tả việc Chúa Kitô từ trời xuống trong thịt xác một cách hiền diệu và không được nhận thấy. Thánh vịnh thứ 6 ám chỉ Đức Maria là Thánh vịnh 85 câu 12. Sự thật nảy trồi từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. Có một văn bản ngộ đạo thuộc thế kỷ thứ 3 giới thiệu mầu nhiệm nhập thể qua lời chú giải Thánh vịnh 85 câu 12 như sau. Đức Giêsu là chân lý, nảy trồi từ đất là Đức Maria. Lời chú giải này được thanh tẩy khỏi các thiếu sót nghiêm trọng, nhấn mạnh trên hệ thống thần học ngộ đạo, sẽ trở thành thông dụng nơi các giáo phụ bắt đầu từ thế kỷ thứ 4 và cho tới nay vẫn còn chiếm vị thế đáng kính nể trong phụng vụ Roma liên quan tới mùa vọng và mùa Giáng sinh. Thánh vịnh thứ 7 ám chỉ Đức Maria là Thánh vịnh 87 câu 5. Nhưng nói về Sion thiên hạ bảo, người người sinh tại đó và chính đấng tối cao đã củng cố thành. Câu này trong văn bản Latin cổ do Tertulliano dùng viết: Quoniam Deus omnatus est in illa et edificavit eam voluntate patris. Bởi vì Thiên Chúa đã sinh ra làm người trong đó và xây dựng nó theo ý muốn của Thiên Chúa Cha. Đây là một kiểu đọc theo ý hướng Kitô học và Thánh Mẫu học. Nó ở đây là thịt xác nhân loại, thịt xác đã được lấy ra từ Đức Maria. Trong mẹ Thiên Chúa đã sinh ra làm người. Thánh vịnh thứ 8 ám chỉ Đức Maria là Thánh vịnh 110 câu 3. Chúa phán bảo rằng, ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh, ngay trước lúc hừng đông xuất hiện, tự lòng cha đã sinh ra con. Văn bản Latin viết là Ex utero ante Luciferum. Khi chú giải câu này, Thánh Justino trực tiếp gán cho Thiên Chúa Cha hai lần sinh ra Chúa Kitô, lần sinh ra vĩnh cửu từ đời đời trước khi làm ra ánh sáng, và lần sinh ra trong thời gian như là người qua lòng dạ con người của Đức Maria. Trái lại, đối với giáo phụ Tertulliano, kiểu diễn tả trước sau mai ta đã sinh ra con tuyệt đối quy chiếu về việc Đức Kitô sinh ra tại Bethlehem từ cung lòng Đức Maria, một cuộc sinh nở ban đêm trước lúc hừng đông ló rạng.
Văn bản sau cùng là Thánh vịnh 132 câu 11. Chúa đã thề cùng vua David và người sẽ không bao giờ rút lại lời thề. Chính con ruột của ngươi, ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng. Văn bản tiếng Latin là De fructu ventris tui, từ hoa quả lòng dạ của ngươi. Đối với Thánh Irenaeo, câu này chứa đựng một lời tiên tri sẽ thành toàn nơi biến cố Đức Maria sinh con và có một giá trị chính xác như chứng tá sự thụ thai đồng trinh. Còn đối với giáo phụ Tertulliano, tác giả Thánh vịnh viết bụng của người và có ý ám chỉ một người thuộc dòng tộc vua David, từ cung lòng người đó, thịt xác Chúa Kitô sẽ là quả, nở hoa từ cung lòng Đức Maria. Gia tài giải thích Thánh Mẫu học sẽ ngày càng phong phú trong các thế kỷ từ thứ tư tới thứ bảy. Thêm vào chìa khóa chú giải Kitô học, từ thế kỷ thứ tư trở đi có chiều kích giáo hội học, làm nảy sinh ra nhiều khía cạnh thánh mẫu học phong phú. Nhưng trừ một vài trường hợp, điều này xảy ra sau Công đồng chung Nicea năm 325. Tuy nhiên, trước thời Công đồng chung Nicea, thói quen đọc các thánh vịnh trong chìa khóa thánh mẫu học đã bắt đầu, bởi vì tại nhiều điểm như việc chọn các thánh vịnh, sáng tác các điệp ca hay đáp ca vân vân, phụng vụ Roma tùy thuộc kiểu đọc thánh mẫu học đã được làm trong ba thế kỷ đầu, khi sách thánh vịnh vẫn được coi như là một cuốn sách ngôn sứ và được sử dụng như sách phụng vụ trong các buổi tụ họp phụng tự của tín hữu Kitô giáo hội thời khai sinh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican hôm qua, Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm cho biết, Đức Thánh Cha hỗ trợ 100.000 Mỹ Kim cho các hoạt động từ thiện của giáo hội tại Syria nhằm giúp đỡ dân chúng đang bị thử thách. Cũng tin Vatican, nhân kỷ niệm 800 năm Thánh nữ Clara hoán cải và Thánh Hiến, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gửi sứ điệp đề cao tính chất thời sự của tấm gương và sứ điệp của Thánh nữ đối với giới trẻ và con người ngày nay. Warsaw, Hội đồng Giám mục Ba Lan lên tiếng báo động về sự đánh mất các giá trị trong xã hội và chính sự hiện hữu của Ba Lan cũng bị đe dọa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.